修和共恩间，
万恶共享。
顶门主耶稣基督，跳台路家。
来主，来来主。
天主耶稣，迎来我主人们，nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi bị con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi với những kẻ bây giờ đang vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các môn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang thấy mình là có phúc hay là khốn? Phúc hay khốn? Phúc hay khốn? Khốn hay phúc? Trả lời to lên thử coi coi, mình phải biết mình đang được cái gì chứ. Này, trả lời lại lần nữa coi, chúng ta đang là người có phúc hay là bị khốn? Ai là người có phúc giơ tay? Thấy mình có phúc giơ tay. Rồi, hallelujah. Mà phúc đó, phúc là cái gì? Phúc cho các ngươi là những kẻ đang nghèo khó. Phúc cho các ngươi là những kẻ đang khóc lóc. Phúc cho các ngươi là những kẻ đang thiếu thốn. Phúc cho các ngươi là những kẻ đang bị người ta xỉ vả. Còn thấy phúc không? Còn thấy phúc không? Còn có thấy mình có phúc không? Rồi sau khi đã nghe Chúa bảo rằng phúc cho các con là những kẻ nghèo khó, phúc cho các con là những kẻ bị người ta xỉ vả, phúc cho các con là những kẻ đang khóc lóc, phúc cho các con là những kẻ đang thiếu thốn, ai vẫn còn thấy rằng như vậy tôi vẫn là người có phúc như đây. Hallelujah. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh chị em. Người ta sẽ không hiểu được đâu. Thế gian không hiểu được đâu cho anh chị em. Thế gian bảo rằng giàu có mới là có phúc chứ. Thế gian bảo rằng đầy đủ mới là có phúc chứ. Thế gian bảo rằng vui cười mới là có phúc chứ. Thế gian bảo được người ta tôn vinh mới là có phúc chứ. Giàu có, đầy đủ, vui cười và được tôn vinh, thế gian bảo đấy là, thế gian bảo đấy là phúc. Thế gian bảo đấy là phúc. Nhưng Chúa lại nói ngược lại: khốn cho các ngươi là những người giàu có, khốn cho các ngươi là những người dư thừa, khốn cho các ngươi là những người đang vui cười, và khốn cho các ngươi là những người đang được người ta tôn vinh. Kỳ quá hả? Nghe không hiểu nổi. Nghe không hiểu nổi. Có phải thưa anh chị em, làm sao lại như thế được? Nhưng thực tế đã chứng minh cho ta thấy, có ai giàu có mà đã được hạnh phúc hoàn toàn chưa? Có ai giàu có mà đã được hạnh phúc hoàn toàn chưa? Chỉ. Giàu có họ có thể đầy đủ, giàu có họ có thể sung sức, nhưng mà có hạnh phúc không?
Không.
Vì tiền chỉ mua được nhà cửa, xe cộ, chứ không mua được hạnh phúc. Có đúng thế không? Ai mua hạnh phúc tôi bán cho nè. Ai mua không? Ai mua? Có mua không? Mua không? À, mua trả nhiều. Trả nhiều. À, trả nhiều. 1 triệu à? Rẻ quá. Trả nhiều. Hả? À, đây, 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 ông đứng đây lại. Rồi, ông. Đâu, ông muốn mua hạnh phúc không? Ông nói tôi nghe. Mua
không được đi.
Cảm ơn.
Muốn mua mà mua không được.
À, ông già nói muốn mua mà không được. Tại sao mua không được?
Thì con là, mua cái nạt này, mua đặt mà không biết gì. Thì tâm nghiệp của ông mua.
Ông đây đâu? Ông bao nhiêu tuổi?
Con hơn chị tập, hơn chị tập.
Ôi trời ơi, ông này là người đi hiến thế nào? Đi hiến thế nào? Vâng, hôm nay ông bao nhiêu rồi?
Con chị tập, hơn chị tập.
99? Con trả giá 99. Ơi, ông là, ông mới nói rằng con muốn mua mà không mua được. Câu trả lời tuyệt vời. Mà anh chị nói không mua, không. Mình nói mình không mua là không đúng. Ai mà chẳng muốn có hạnh phúc phải không anh chị em? Ai mà chẳng muốn có hạnh phúc phải không? Ai muốn hạnh phúc? Ê, ông từ từ. Ai? Ông từ từ. Ông chị nói 90 mà chẳng nhanh quá. Ai mà chẳng muốn có hạnh phúc, đúng không? Ai, đừng nói ai mua hạnh phúc không. Mới người bảo người, kẻ nói mua, người nói không mua. Chỉ có một ông 99 bảo rằng con muốn mua mà mua không được. Vì hạnh phúc đâu phải cái mà mình mua, chứ con muốn cũng chẳng được. Cho dù có tiền muôn bạc bể cũng chẳng được. Ông nói là con muốn mà cũng chẳng được, có nghĩa là con có tiền mấy cũng không có mua được. Và hỏi tại sao thì ông bảo con quê mùa rốt nát nghèo nàn. Ông ở đâu?
Con ở Bình Giả thế.
Ông ở Bình Giả, ông ở gia đình chưa?
Một gái, một trai.
Bà nhà bao nhiêu tuổi?
Bà nhà con. Bà nhà con. Bà nhà con.
Bà nhà con. Bà nhà con. Bà nhà con. Bà nhà con. Bà nhà con. Bà nhà
con. Bà nhà con. Bà nhà con.
Mà 99 tuổi rồi vẫn còn yêu nhau, đấy là hạnh phúc. Vì có tình yêu là có hạnh phúc. Mà tình yêu không mua được bằng tiền, chỉ có thể mua được bằng lòng tín thác thôi. Đây, tặng cho ông cái máy 570 đảng. Ông về tặng cho người yêu của ông nhé.
Yêu
bà
ấy. Thật ra nó có nghe con muốn nghe.
Biết rồi. À rồi, chúng ta thôi mất thêm nữa như thế nào. Rồi, chào ông. Con thấy rõ ràng là cái hạnh phúc của ông nhé. Con nghèo là con rốt nát, vậy mà con có hạnh phúc. Con ngu đần, vậy mà con có hạnh phúc. Thì thấy chưa, rõ ràng thế gian bảo rằng có tiền mới có hạnh phúc, mà rõ ràng ông này có hạnh phúc mà ông đâu cần tiền. Anh chị thấy rõ mà. Và thế gian bảo rằng là phải no thừa. Chúa Giêsu bảo khốn cho các ngươi là các người no thừa, dư thừa tiền muôn bạc biển. Tại vì thưa anh chị em, cái lòng tham của con người nó giống như là cái túi mà có đáy không? Không có đáy. Bỏ vào bao nhiêu cũng rớt hết, bỏ bao nhiêu cũng không đầy, bỏ bao nhiêu cũng không vừa. Cho nên cái túi tham của con người lòng tham của con người nó vô chừng lắm người chị em. Có một rồi muốn hai, có hai rồi muốn ba, có ba rồi muốn bốn, có một chức thì muốn hai chức, có hai chức thì muốn ba chức, có ba chức thì muốn bốn chức, muốn bốn chức thì muốn năm chức. Miệng thì cứ bảo tôi mệt lắm, tôi nhiều vất vả lắm, tôi phải kiêm nhiều chức vụ lắm, mệt, tôi không có thời giờ tôi chăm sóc giáo dân, không có thời giờ, mệt, không có thời giờ mà ôm nhiều chức vụ thì cách nào giải quyết? Bây giờ cách nào để giải quyết? Tôi nói mệt lắm, tôi không có thời giờ, mà tôi có nhiều chức, tôi không có thời giờ chăm sóc giáo dân, để giải quyết làm cách nào? Hả? Đây là anh rồi, anh đứng lên rồi, anh gọi đứng lên rồi. Một câu thì bò bò, câu thì bài trầm rồi. Rồi anh, bây giờ biết làm cách nào?
Từng chất như là hết.
Một trăm phần trăm bò bò như vậy. Từ chức là hết luôn, tại vì mình nhiều chức quá mà mình không chu toàn, không có thời giờ, không có sức khỏe, rồi năng lực cũng không có, mà cứ thấy cô nhiều chức thì chỉ có một cách là
từ chức.
Anh mấy chức rồi?
Không, một chức rồi.
Chức nào?
Chức hôn nhân.
Chức hôn nhân. Vâng, anh bao nhiêu tuổi?
38.
Rồi anh đi bao nhiêu thì bao giờ?
17 năm.
Bao nhiêu năm?
17 năm.
Mười mấy năm rồi, rồi anh nói rằng có một chức là chức hôn nhân với người vợ của anh. Bây giờ như vậy mà mười mấy năm rồi, sau mười mấy năm rồi anh cũng cảm thấy là mình đau khổ, mình buồn bã, mình chán chường không?
Có.
Còn bây giờ thì sao?
Vẫn vậy thôi, nhưng mà cứ tin vào Chúa mà sống.
Vẫn vậy thôi nhưng mà cứ tin vào Chúa mà sống. Hallelujah. Các bạn đang thấy tham gia bài giảng để tiếp tục tin vào Chúa mà sống. Anh đã cho chúng tôi một chân lý tuyệt vời là từ chức. Mình mệt, không có thời giờ, không có năng lực mà cứ ôm ra lắm chức vào để làm chẳng cái nào tròn thì chỉ có một cách là từ chức. Chỉ còn một chức như ông này có phải thanh thản thôi mà tôi giống mười mấy năm đây có một chức là chức làm tròn. Ông chức làm cha chưa? Cha mấy chức? Dạ, hai đứa con. Không phải trong xây người anh chị ạ.
Vui vẻ
hạnh phúc.
Vui vẻ hạnh phúc.
Đấy, vui vẻ hạnh phúc. Rồi, về chỗ nha, về chỗ này hai vợ chồng nghe nhá. Thì chúng ta thấy là Chúa đang nói với chúng ta qua một ông già 99. Chúa đã nói với chúng ta có một anh 30 mấy tuổi mà mười mấy năm bị tai biến như vậy, chân tay run rẩy như thế mà tìm ra được một cái chân lý, đó là từng chức văn hóa, từng chức dám chấp nhận cái giới hạn về của mình, về thời giờ, về sức khỏe, về năng lực. Từ chức đi, ôm làm gì cho nhiều, rồi kêu không có thời giờ, kêu không có sức khỏe, rồi kêu bận rộn, rồi kêu mệt mỏi. Ai bắt đâu, đúng không? Ai bắt hay là chờ đến lúc mà ba chân dây rồi mới chịu từ chức. Lúc đó không từ chức người ta cũng cho mình xuống chức. Có phải đau không? Có phải nhục nhã không? Có phải ê chề không? Thôi thì bây giờ mình xuống trong lúc mình còn khỏe và mình cảm thấy giới hạn của mình như vậy. Đó là điều mà Thánh Phaolô nói trong bài đọc một anh chị em nghe hôm nay. Thời giờ đang qua đi. Thời giờ đang qua đi. Thời giờ thấm thoát thoi đưa. Nó thấm thoát nó thoi đưa. Lúc nãy là 3 giờ anh xem đến đây và bây giờ đã là 6 giờ 25 phút rồi. 3 tiếng rưỡi đồng hồ chúng ta đến. Thời giờ thấm thoát thoi đưa. Qua đi. Thánh Phaolô bảo rằng nay hết thời giờ đang trôi đi. Bởi vì những người có vợ hay ăn ở như chưa có, những người mua sắm hay ăn ở như chưa mua, như không mua sắm, những người có của hãy sử dụng như không có của, những người đang làm cũng như là mình không đang làm, gọi là vô vi, làm mà như không làm. Vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Anh chưa nghe Thánh Phaolô nói đặt lại cho anh chưa nghe cho nó rõ, cho nó chính xác, rồi chúng ta sẽ thấy được những bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta. Đấy là, thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Thời gian chẳng còn bao lâu. Ông già ơi, 99 rồi, còn mấy năm nữa thì về với Chúa. Ai mà biết được? Ai mà biết được? Có chắc chắn là ông già 99 chết trước tôi thằng cha 60 không? Chắc không? Không, không ai biết được. Cho nên Thánh Phaolô nói là thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có, ai khóc lóc hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng mừng vui, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả, kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Thời giờ không còn bao lâu nữa, mỗi người chúng ta ngồi đến quỹ thời gian của mình còn lại bao lâu. Ví dụ mà cứ tính là 100 năm là chúc nhau bách niên giai lão, sống được đến 100 tuổi. Nhưng mà người 100 tuổi Chúa gọi về đã chịu về chưa? Chưa, thưa Chúa, mới còn trăm hà. Còn 100, 200, 300 chẳng có ai mà muốn chịu về ngay, vì mình vẫn còn đang ham muốn sống, muốn hưởng dụng của cái đời này, mà không biết rằng là bộ mặt thế gian này đang qua đi. Mọi cái chúng ta đang có ở trong tay chẳng bao giờ mình cầm được mãi. Có ai mà tắm hai lần trên một dòng sông không? Đến dòng sông này ta nhảy xuống ta tắm, rồi mai ta nhảy xuống ta bảo trời ơi nước hôm qua tắm chỗ này tốt lắm, thì nhảy xuống đó cái nước nó còn không? Đi đâu rồi? Trôi đi mất rồi. Trôi đi mất rồi. Cũng giống như là anh em hôm nay đến đây vui quá, cái ngày mai đến cháu điểm đi mừng, ngày mai với ngày hôm nay nó có giống nhau không? Giống nhau không? Không. Mà hôm nay hôm qua có giống nhau không? Cũng không luôn. Bộ mặt thế gian này nó đang quá đi, mọi cái nó đang biến chuyển, không có cái gì là dừng lại, không có cái gì dậm chân tại chỗ. Vì nếu mà không biến chuyển, không động đậy thì tức là còn gì nữa, không nghĩ là sao, tức là chết chứ còn gì nữa. Nhưng ta thấy rõ ràng là cái bộ mặt thế gian này đang qua đi, mà mình cứ thử cứ sống như thử là nó không qua. Cho nên có của cứ sống như thử là có của mặt. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng ai có của thì hãy dùng như không có của, nó có cũng như không. Tình là tình nhiều khi, tình là tình nhiều lúc, tiền là tiền nhiều khi, tiền là tiền nhiều lúc có. Có dám sống vậy không? Dám sống có như không? Không phải là lúc nào cũng phải chỉ nghĩ đến tiền, lúc nào cũng phải nghĩ là giữ cho được tiền, làm cho được tiền, có cho được nhiều tiền, rồi mỗi lần tiêu tiền lại đủ xỉn lại, rồi bớt xén lại chắc bóp lại y cót cho bỏ nó, được cái gì đâu. Rồi của phụ huynh cũng vẩn xuống ao mà ham hố làm cái gì, mà sao lúc nào cũng nghĩ đến tiền là sao, mà sao lúc nào cũng nghĩ đến chức vụ là sao, mà không dám nghĩ đến từ chức là sao, mà không dám nghĩ đến là con chỉ là đứa dốt nát nghèo hèn mà thôi, mà con vẫn hạnh phúc vì con thì cầu lương bà con thì bò hai người vẫn hạnh phúc với nhau, sao không nghĩ như vậy đó. Sống như thế thì em xem, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy rằng mình là người có phúc vì dám buông bỏ, có phúc vì dám sống mà như không sống, cười mà như không cười, nhảy múa mà như không nhảy múa, khóc mà như không khóc. Có nghĩa là sao thưa anh chị em? Dĩ nhiên là có cười chứ, dĩ nhiên là có khóc chứ. Để tôi nói bên phải anh chị em quay sang cười với người bên phải cả được không? Thì nhé, bên phải quay sang bên phải thì cười quay bên phải. Rồi, right, bên trái thì sang bên trái thì khóc. Khóc nước mắt nước mũi là chảy ra nha. Bên trái bên phải bên trái khóc mà sao cứ cười 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 ta thấy rõ ràng vừa mới quay từ bên phải sang bên trái đang là nụ cười đã biến thành tiếng khóc. Từ bên trái quay sang bên phải, tiếng khóc đã trở thành nụ cười. Cho nên mọi cái hết sức là tương đối. Đừng thử như là mình khóc là suốt cuộc đời mình cứ khóc mãi. Không được. Hãy nhớ lại cái ngày mà con đi bồ nó bỏ, con không chứ. Con có nghĩ rằng là con còn ngồi được cái ngày hôm nay không? Cho nên lúc đó thằng Lu con chết mất cha ơi, nó bỏ con rồi. Con chết mất cha ơi, người ta lại bỏ con rồi Chúa. Thế là bây giờ con vẫn cười đâu sao đâu Chúa. Nếu mà giống như là lúc mình đưa đám tang ba mình hay là người thân yêu của mình, trời ơi, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống dời ấy không ngỡi dời, khóc lắm mình tưởng như là không thể nào chịu nổi. Cái này là cái câu rất lắm mà rồi khóc cũng như không khóc rồi thôi, mai có còn khóc được ở đâu rồi. Thời gian nó cũng làm cho nó nguôi ngoai hết chứ phải. Nó bảo là thời gian là cái liều thuốc chưa lành mọi vết thương, nhất là vết thương tâm hồn. Rồi mình cứ cười cười, trời ơi tôi mới được lên trước, tôi mới được thăng lon, tôi mới được đi nhậu sướng, tôi mới được đội mũ giáo hội, rồi cứ cười mãi được không? Cứ hỏi mấy đứa giáo hội đi, cứ hỏi ngay cả đứa giáo hoàng coi cái ngày vinh quang ấy, cái ngày mà mọi người tôn hô ấy, nó có kéo dài được tới bây giờ nữa hay không? Vì đứa giáo hoàng là người mà đau khổ nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất, cả một gánh nặng của cả tỷ người, của cả thế giới đè trên vai của ông già 80 tuổi của anh chia xuống gì đâu. Rồi hầu y, rồi giám mục, rồi cha sở. Còn tôi thằng lính nghèo ở xó này, vậy nhưng mà cũng mới người đó về cho điểm đi mừng này ngon rồi, đâu phải làm gì suốt ngày đưa ra làm ruộng rồi đi con cá rồi đi cuốc đất được rồi. Nhưng mà bây giờ bộ mặt thế gian này đang qua, nó qua đi một cách lạ lùng, nó biết đổi cách lạ lùng lắm. Nên xem anh sẽ nhìn bộ mặt của giáo điểm tin mừng này, có thấy thay đổi không? Có thấy thay đổi không? Ai là người mà đầu tiên lúc tôi về đây có mặt ở đây như vậy? Anh chị em có mặt ở đây đầu tiên với chúng tôi như này, đó là một trạng thái rất nhập trạng với anh chị em ấy. Vì khi mà ngày phải đi đầu tiên tôi thấy là hoang sơ, hoang vắng, hoang gì nữa, hoang tàn. Chỉ tuy lễ thì số 5-6 người, rồi thì cỏ mọc ung tùm, rồi thì đất đai đầy lộ đủ thứ hết, rồi mồ, rồi thì màu mồ màng nhiên nó bám đủ thứ hết, thưa anh chị em. Vậy mà Chúa là Chúa là bộ mặt này nó đang thay đổi dần dần, nó thay da, nó đổi thịt, rồi nó sắp thay sườn rồi, thưa anh chị em. Chúa làm cái chuyện đó, mà ai có thể làm được chuyện này, tôi chỉ có Chúa thôi, chỉ có Chúa thôi. Tôi nói với anh em có trách nhiệm là tôi không kêu gọi họ đến, tôi cũng chẳng triệu tập họ đến. Chỗ nào đất lành thì chịu đậu, thế thôi. Đất thiên thì người đến, đất lành thì chim đậu, mà đất dữ thì chim, đất dữ thì chim bay. Cho nên bây giờ mà bên không thiên nữa, có trò tìm này nhầm cũng chẳng đến, đúng không? Bên mà không thiên nữa, có đến đây lãnh 10 đi gạo là tạ gạo có đến không? Không. Đây phúc cho anh em là những người nghèo khó, mình cảm nhận cái nghèo khó là cái sự sống hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chứ Chúa không bảo là mình sống nghèo khó là mình cứ phải ăn đất, ăn bùn, ăn sống nhà tranh vắt vát. Không, sống nghèo khó, cái tinh thần nghèo khó là dùng của đời này mà như không dùng. Tức là không dùng cho tôi, mà biết dùng cho người khác. Đấy là dùng mà như không dùng. Không cười cho tôi, cười mà như không cười, có nghĩa là sao? Có nghĩa là không phải cái gì mà tôi thỏa mãn cho tôi thì tôi cười, cái nào tôi được thì tôi cười, cái nào mất thì tôi khóc. Cái đó là chỉ xoay về cái bản thân mình. Khóc mà như không khóc, có nghĩa là tôi không khóc cho thân phận tôi, nhưng tôi khóc cho, khóc vì những anh em của tôi còn đang nghèo, còn đang đói, còn đang khổ. Cho nên tôi không cầm được nước mắt. Nhìn thấy anh chị em ngồi bó củi 3 tiếng đồng hồ ở đây, nhìn thấy chị em ngồi dưới mưa như kia mà không khóc sao được. Trời còn phải khóc, những giọt lệ từ trời đổ xuống, không khóc sao được. Mà tại sao người ta vẫn đến, người ta cứ đến, vì người ta thấy đó là cái phúc. mà không ai cách nghĩ được, không ai hiểu được đâu. Thế xem phải làm ở trong cuộc, phải cảm nhận cái điều đó thôi. Còn đứng ở ngoài mà phán xét, đứng ở ngoài mà rình, đứng ở ngoài mà quan sát rồi thì tìm mọi cách để mà chọc rồi thọc về bánh xe rồi bắt ngửa hé rồi thì là bắt nạt rồi thì bắt cái gì đó thì không biết, thì bắt cướp thì nên chứ đừng bắt nạt sự. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà mình cảm thấy đó là cái phúc thì mình mới đến. Cho nên chúng ta khóc mà nhưng không khóc là vì khóc vì người khác, khóc vì còn người nghèo, còn người khổ đó là ta khóc. Mà ta vui không phải là vui vì mình được cái này được cái kia, ta vui vì anh em được hạnh phúc, ta vui vì anh em đến đây có niềm tin, ta vui vì anh em đến đây nhận được ơn của Chúa, ta vui vì anh em sống chan hòa với nhau, ta vui vì người ta đang được ấm no hạnh phúc, cho nên tôi vui. Cái vui mừng như vậy và dùng như không dùng, có nghĩa là tất cả những gì mà anh xem đóng góp, tất cả những gì anh xem chia sẻ có đấy mà như không có, vì có phải của tôi đâu, có phải cho tôi đâu. Tôi cũng cùng lắm ngày ba bữa cơm mà mỗi bữa cơm là một củ khoai với một củ mì thôi, người với một đĩa rau muống luộc là đủ sống tội. Có cần gì hết đâu mà phải nhà đeo cửa đâu mà phải lo cho bản thân mình. Mà dùng cái như không dùng là đấy, sắp sửa Trung Thu rồi đấy, dùng cái đó đi. Mà như không dùng có là không dùng cho mình mà dùng cho người khác để chia sẻ với người khác, cho các em cơ nhỡ, cho các em phong cùi, cho những em ở làng SOS, cho những em ở vùng sâu vùng xa, cho những người ở mãi miền Bắc, những người ở mãi miền Trung, cho những người mãi miền Tây, bánh lòng của Chúa giảm đi hết. Chúng ta dùng mà như không dùng là những bài thức lên xem đấy, vậy là có phúc lắm. Và nếu mà mình làm cái điều tốt lành, làm cái điều tốt đẹp mà bị người ta lên án, mà bị người ta kết án, mà bị người ta xỉ vả, người ta lăng nhục, mà bị ta loại trừ, thì Chúa bảo phúc cho anh em. Anh em hãy vui mừng nhảy múa vì phần thưởng dành cho anh em trên trời rất lớn lao. Nào, xin mời một gia đình ngày hôm nay lên đây để chia sẻ những cái phúc mà cả gia đình nhận được. Chúng ta một chẳng có thể chào mừng gia đình này. Rồi, 1, 2, 3, mấy người? 4, 5, 6, 7, chua tụi 7 người. Rồi. Còn giới thiệu với mọi người chút xíu về gia đình này.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Mạc Thị Tốt, chào con về muốn đi ạ. Mà con được ơn rất là nhiều vô cùng. Thì bữa nay con cũng xin nhắn gọn là như vậy. Con
giới thiệu mọi người đây.
Dạ, ba con. Còn ba con là Phạm Văn Kiện, năm nay ba con 80 tuổi.
Còn đây này. Dạ thưa cha, năm nay con 85 nè.
85 tuổi, còn đây?
Con tên Hùng, năm nay con 51 tuổi.
Là em vừa được có tốt, rồi còn đây?
Được ta, con là chủ xe Phạm Văn Tơ, 65 tuổi, là em của anh Kiểm đây.
Rồi con?
Dạ thưa cha, con là Phạm Tính, con năm nay 46 tuổi. Con của bố kìa.
Con của bố nè? Vâng, còn con là bố của nó. Còn con?
Dạ thưa cha, con Phạm Thị Hoa, năm nay con 48 tuổi.
Con là gì?
Dạ con Phạm Thị Hoa.
Con là gì?
Là em của chú.
Em của chú.
Con là Phạm Thị Thơ, là Phạm Thị Thơ, tên Thơ. Là con là Maria, con Thơ. Em
chị tốt. Rồi bây giờ mỗi người chúng ta nói một ơn phúc mà Chúa ban, còn nói trước rồi cùng mỗi người chúng ta chia sẻ một ơn phúc mà Chúa ban cho cả gia đình này nha.
Dạ thưa cha, bữa nay con xin nói trước cha và cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Tốt, chồng con Nguyễn Hữu Nghĩa, người ngoài đào, mà con 37 năm con đã được quay về với Chúa, mà hiện giờ con báo cho các cộng đoàn một buổi tin mừng. Là con dâu con là Nguyễn Thị Thanh Hương bỏ Chúa cũng 10 năm vào được quay về với Chúa. Thì hôm con dâu con nữa tổ cho các con là vào ngày mùng 1 tháng 5 2016 là hai đứa cháu nội cháu con được rửa tội tại nhà thờ Lộc, nhưng mà cuối cùng không được lại về nhà thờ Bảo Lộc. Thì bữa nay chồng con là người đạo Phật mà lại ở nhà nghe máy và tiếp sức cho con là để đi xuống đây và gặp tập đoàn. Mà trước hết là ba con á, là cách đây khoảng năm rồi là ba con bị té lên từ lập nhà té xuống gãy lưng. Thì lúc đó ba con nằm xuống thì các em con là chị cả, nhà con là ba chị em gái là sáu và người con trai. Thì lúc đó em con cứ bắt con phải lo sắp xếp để đưa ba con đi chợ rẫy. Thì lúc đó con mới bình tĩnh, con nhờ các chị em trong đoàn thể nhắn xuống cho cha đi xe từ Đình Long cầu nguyện cho ba con. Còn con thì chạy về nhà thương, con chỉ đang tay và biết đọc kinh thôi. Con này đã con không biết như thế nào, tại vì khi đi xuống chợ rẫy là phải tiền và cỡ mấy chục triệu thì mới đi được. Thì con mới nói em con bây giờ đọc kinh lòng thương xót, nhắn cho cha rồi cứ yên tâm. Thì em con nói là bây giờ phải đưa ba về chợ rẫy. Thì con nói bây giờ nếu mà đưa chợ rẫy thì trong tay mới tầm mấy chục triệu, phải bán đất bán nhà. Thì con cứ đọc kinh lòng thương xót là cha đã cùng đi rồi, cứ yên tâm. Khi nhập viện ba con ở ngoài bệnh viện Bảo Lộc Lâm Đồng thì ba con cứ nằm giang tay và đọc kinh lòng thương xót, chị em con cũng đọc kinh lòng thương xót chính hát. Thì lúc đó là em của con nó không chịu, nó cứ một hai là cứ đi chợ rẫy. Thì con nói cứ yên tâm đọc lòng thương xót, thì ba con cứ nằm trên giường và giang tay là đọc lòng thương xót. Thì khi đó bạn con mới báo lá cây cho ba con để hơ lửa, vừa hơ vừa đắp lòng thương xót. Ba con cứ nằm trên giường và đọc như vậy là 2 tháng rưỡi thì bắt đầu ba con mới ngồi dậy đi được. Thì lúc đó con chỉ biết tạ ơn Chúa. Và hiện nay là con dâu con đã trở về, gia đình con rất hạnh phúc. Bao nhiêu bốn thằng con trai thì nó là đạo Phật và cũng không phải là đạo Chúa, mà con nghĩ cũng không phải là đạo Phật, tại vì một năm nó cũng không tới nhà thờ. Nó mà con nghĩ nó là đạo con gà. Thì con nó đi làm, nó ở trong rừng, nó đi làm rất là quay với con. Nhưng khi lúc về mà nó ôm gà đi đá thì con chỉ biết cầu nguyện thôi. Thì lúc đó con đi lan truyền vào thương xót Chúa, con cũng chống cực con. Thì con mở đài lên, chồng con cứ đến giờ ăn cơm mà chồng con mở đài ra, cứ để ở bàn ăn cơm thì các con không chịu nghe, nó bưng mũi có cơm đi ra ngoài nhà. Thì chồng con nói em ơi đọc kinh cầu nguyện Chúa đi. Thì sau một thời gian các con nó đều nghe, mà bây giờ thằng con trai của con á là nó đi loan truyền còn tôi sóc Chúa thì con không biết Chúa làm như thế nào, con không biết. Mà con đọc kinh cầu nguyện thì nó ôm con gà nó đi đá. Khi nó đi đá xong thì con không ở nhà, con đọc kinh lòng tôi sóc con cầu nguyện thôi. Thì khi khoảng chừng một tiếng sau nó định về, nó kêu má ơi, con nói với má nuôi con ở trong Bà Đơ là không biết ở nhóm Bà Đơ có một người nào là mẹ nuôi của con nên là mình nuôi. Thì nó về nó nói má ơi, người ta nói là dễ nhưng mà gặp được chân bây giờ nó làm sao, nó thương mấy cô để đi dùm con đi. Thì nó chạy về 20 cây số, nó chạy về xin con một cái máy và đĩa và những tâm thư rồi mẹ với Chúa nó gói lại. Xong rồi nó kêu người nhà của cái cô mẹ má nuôi của nó ở trong Bà Đơ ra lấy. Thì con mới tạ ơn Chúa và con hút tức là thử thách con nhiều nhiều lắm luôn. Nhưng nếu con không có ơn Chúa thì ngày nay con không có mặt ở đây.
Rồi, ông đã được Chúa chia lại như vậy, có vài lời chia sẻ với công đoàn vấn đoạn.
Dạ thưa cha, dạ thưa công đoàn, suốt thời gian 2015, thì con bị như vậy là hôm ngày 16 tháng 7 năm 2015, thì trong khi con sửa cái nhà bếp, thì con thấy trời mưa thì con che mấy con gà con thì nó xuống ba ổ gà con thì được 36 con, mỗi ổ 12 con. Con đi thấy nó ướt tội nghiệp, con đi trèo lên thì con bước ngang cái nhà tắm, thì con vô tình con đứng ở trên cái trong cái nhà tắm thì cái đòn tay nó vô cùng nào không biết. Thì trong khi con đứng đó, nó rơi con xuống một cái ẩm. Vậy là con ngồi xuống, con đau quá, con chịu không nổi. Thì nhà con với các con nó tới, nó bê con đi kêu xe taxi đi ra bệnh viện. Thì trong khi con nằm ở bệnh viện, thì mấy đứa con nó tới nó phục vụ con. Con bảo là bây giờ cái kiểu này các tụi nó phục vụ mình, các đứa nọ đứa kia công an việc làm của nó chắc không đủ sức mà nó nuôi lớn mình được đâu. Thì thôi bây giờ xin bác sĩ mình cho mình về nhà để mà trước hết là xin các cha và cộng đoàn là con nó gọi điện thoại nhờ cha cầu nguyện cho con. Trong thời gian con cũng không biết, nhưng mà con về nhà con nằm thì con nằm 2 tháng rưỡi trời, con thấy con đọc đau quá, con đọc không kinh không nổi, mà con chỉ có đọc có 3 câu: lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.
Chỉ có 3 câu: lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Ông già 85 tuổi rồi. Vâng, mà Leo bị thương biết cái con gà nó để ra trứng như thế rồi bị té. Còn ngày hôm nay ông già 85 ấy ra đứng trước mặt chúng ta là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa một cách rõ ràng. Chỉ mấy câu: lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Và tôi nhờ anh chị em và cộng đoàn cầu nguyện hôm nay ông ở đây. Tôi chỉ tốt đây là người con của ông, người chồng như thế 30 năm vẫn không theo, rồi những đứa con như vậy bây giờ rồi đã được quay về với Chúa. Bộ mặt thế gian này đang qua, còn bộ mặt thế gian này qua đi như thế nào, nói cho mọi người nghe con.
Thưa cha, con xuống đây là thưa cộng đồng, con xuống đây con cầu nguyện cho anh con. Anh con phải mặt tay ghét xe gãy xương cổ, nằm trở lại.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con xin một lần nữa con cảm tạ Chúa là cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh con. Mới hôm thứ hai này là ông anh là con của bà bác, con là cũng ông cậu. Em con đã 15 năm nay nó không tới nhà thờ, không đi lễ, không đi lễ. Con có cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, bây giờ làm sao bây giờ con đi loan truyền làm thương pháp Chúa. Họ được ơn tại cái câu đọc đi con nói, họ đi. Thì con kêu gọi những các anh chị em mình đau khổ sợ đi, mà em con thì là không đi, cứ lo đi làm kiếm tiền, con đau khổ lắm, nhất là những người thương của con. Và bây giờ ông Chúa dùng ông anh con mà cô con là con ông cậu, hiện nay khoảng 10 ngày nay anh con cũng khô khan ngồi lặn lắm, anh con chỉ biết đi kiếm tiền và kinh doanh, anh đau nhiều tiền lắm, tiền tỷ á. Mà khi anh con với ba con là anh con bị mất ngủ thì không ngủ 17 năm nay, thì con có đem xe tới và con đang nghĩ anh là đi làm thương xót cầu nguyện với em đi, nhưng mà anh nói là anh mất công việc anh không đi được. Thì khoảng chừng 20 ngày thì anh đi vô vườn cà phê, anh đi làm về thì ngày hôm đó là ngày thứ hai, thì cái áo mưa nó mới quấn vô trong cái bánh xe, nó chưa cảnh ra thì không biết tê như thế nào. Hiện nay anh bị gãy cổ, coi như là bị ba khúc xương mà giật gãy luôn, hiện nay đang nằm ở bệnh viện Cà Rẫy. Thì con nói với các em con, bây giờ anh không có thiếu tiền, nhưng mà giờ anh tỉnh dậy thì nhắn tin về cho cha. Anh bị hôm ngày 22 tháng thứ hai vừa rồi đây, thì tới ngày thứ sáu anh không tỉnh, và coi như chị con á là con cô ở bên nước ngoài về, làm trên 10 bác sĩ đã tới và đã coi như là bó tay trả lời là không thể nào chữa được. Thì gia đình bên cô con ấy nhớ sự cái con là đi làm thương xót thì kỷ niệm cho con, thì lúc đó con cũng không biết chuyện cho cha, con không biết nhắn tin, con đi nhờ các nhóm khác và các anh chị em nhắn cho cha, rồi các anh chị em trên nhóm bảo là cầu nguyện và các nơi cầu nguyện cho anh con, thì anh con thì hay lên anh con sống lại. Thì hiện nay sống lại, nhưng mà từ cái cổ cái tới cái chân là anh con cứ nằm liệt như vậy. Anh con đợt vừa rồi con xuống đây rồi con ghé vô trong bệnh viện Chợ Rẫy, thì anh con đi tỉnh dậy, anh con nói là bây giờ em xin cha và đồng đoàn cầu nguyện cho anh liệt nửa người cũng được.
Anh đã bị về mà con đã về được với Chúa đúng không?
Dạ, con vẫn đi đến thứ sáu hôm nay cả.
Rồi bây giờ con cảm nhận được lòng thương Chúa, xót Chúa chị con như thế nào, nói cho mọi người.
Dạ, con chỉ cầu nguyện cho thương của con làm sao mà đúng ngồi sau đó được.
Còn con chia sẻ cho mọi người.
Con xin chào chào anh chị em ở cộng đoàn của giáo xứ mừng mới cũng như là cha đã và xứ ở đây. Tôi là đứa xe con thơ ở nhà ở đúng không, nhưng mà hôm nay là chủ yếu của tôi là xuống để đi dự lễ. Hôm nay là dự lễ đầu tiên tại nhà thờ rồi Ca Long, và Ca Long về một lần thì tôi có dự mấy lần rồi, nhưng có điều là tôi không có được ngồi gần như ở đây thì được cái là tôi ngồi gần cao ở đây thì tôi ngồi xa lắm. Thì hôm nay thì chúng tôi nói chung là gia đình chúng tôi xuống để thứ nhất là ghé vô tham dự thánh lễ với cha Ca Long ở xứ mới, và đồng thời cũng ghé vô bệnh viện để thăm người cháu của tôi. Người cháu của tôi rất là trong thời gian là nguy hiểm. Tôi ý của tôi là cũng xuống xin đi lễ xuống xin cộng đoàn cũng như là gia xứ hiệp cùng với gia đình chúng tôi để cầu nguyện cho người cháu của tôi là được xin Chúa ban ơn trước này cho người cháu của tôi được cho tai qua nạn khỏi. Đây là cái điều có ước vọng của tôi. Và bản thân tôi thì tôi ít đi xuống dưới Ca Long này lắm, tại vì bản thân tôi thì chân đau tôi đi không được mấy, nhưng mà tôi chỉ biết là nhà cái lòng thương xót. Nhưng mà tôi là cái lòng thương xót thì nhà thì ngày nào cũng đọc hết có ngày là tôi đọc một lần từ 3 giờ từ 1 giờ đến 3 giờ và 3 giờ nữa tôi đi thế ngày nào cũng vậy. Nếu ngày đó tôi vui quá như vậy tôi đọc được có mới là bà chàng thì tôi về tôi sẽ đọc tiếp, tôi đọc tiếp bà chàng và có thể đọc thêm một thứ để phụ cho mẹ bà. Đó, tôi chỉ biết trong tay mở Chúa thay vì lòng thương xót của Chúa là có câu Chúa Giêsu nói có cầu xin gì thì Chúa sẽ ban cho, và đặc biệt là cái câu mà Chúa Giêsu nói còn kim thắp ở Chúa thì tôi trong tay câu đó là các trọng và thân tôi thấy rất an tâm và hồi hộp.
Còn con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, xin chào và cộng đoàn. Con sáng nay cũng chia sẻ với cha là còn là con được ơn nhiều lắm. Con biết cha từ năm.
Con ơn gì kể cho mọi người nghe. Ấm ấp từ nào?
Dạ, con là con gái của con, cái đầu của con nó là năm 2010 đó, là nó đang học. Thì nó nghe lời bạn nó bị người ta dụ dỗ xong rồi nó có đầu, xong rồi con cũng không biết người cha đó là ai hết, con cũng để bé nuôi nuôi xong đến năm 2014 thì con đi làm thuê cho người ta thôi. Thì có một người bạn rủ con đi là xuống Ca Long ở dưới Ba Vui á, thì con nhớ là đầu năm 2012 là cha làm lễ một ngày cuối cùng ở Ma Lai Vui thì con có đi. Và con cũng xin bạn thôi chứ con cũng nghĩ là không biết có được hay không. Thì con cũng xin ước nguyện của con là cho con gái con được có một chỗ nương tựa, và thứ hai nữa là cái gia đình con được bình an. Thì con xin là thưa cha Chúa và lại cũng nhận lời con.
Con nhiều lắm không thể kể hết được, rồi con nhường lại cho chị của con. Chị nghe em rồi con.
Thầy Đức Cha, con cũng xin ơn cho họ, họ nhờ con xin ơn ấy. Con cũng được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể tóm tắt thôi. Một hôm có anh chị ở gần nhà con á, coi là làm đơn đi gửi, xong rồi nó cứ khóc thôi, mà trong khi nó đang là có bầu được mấy tháng ấy, là chồng nó lại đi ngoại tình. Xong rồi nó cứ khóc thôi, nó bảo bây giờ không biết làm sao. Con mới nói thôi giờ viết thư đi, được câu nữ chị Tố hoặc là chị Linh ở Thế Mẫu ấy để cầu nguyện. Xong rồi nó mới viết thư, thì con cũng chẳng biết là nó viết như thế nào, thì con cũng bảo là mình nghĩ như thế này, trong đầu óc mày suy nghĩ làm sao thì mày viết y như vậy, rồi tên cho chị Tố ra hoặc là chị Linh ở là ở Thế Mẫu ấy giờ ra cầu nguyện. Sau đấy hôm đấy thì chồng nó cứ làm đơn ly dị, xong rồi nó mới bảo chứ giờ chết rồi, giờ ly dị rồi, giờ không biết là ở đâu. Xong rồi con mới bảo cái hôm mày chưa biết nhờ đâu cầu nguyện đi, vậy là con mới nhờ chị Linh cầu nguyện, nhờ chị Linh biết tôi cầu nguyện. Thì đâu được mấy tuần á là chồng nó rút đơn về luôn. Tại vì rút đơn thì nó cũng không biết, xong rồi đến lúc mà nói thì cái tính nó hay đánh bài, còn chồng nó thì hay đá gà. Thế là nó nói chứ tôi bây giờ biết được là bây giờ ly dị, là hồi trước là chồng nó không cho ly dị, hồi trước là nó không muốn ly dị mà chồng nó cứ bắt là ly dị thôi. Tại là hôm nay con mới nhờ chị Linh, chị Tốt mà nhờ cha cầu nguyện, thì là nó đơn hồi nào ấy, nó không biết mà. Thế con nói con mà chứ, trời ơi cha Long Linh, mày ơi, tao biết thư cho cha mà, ổng rút đơn hồi nào ta cũng hay rồi á. Cái bạn
chồng nó rút đơn nhưng mà cha rút đơn.
Dạ, chồng nó rút đơn hồi nào á, không hay. Xong ấy nó bảo chứ, trời ơi sao mày cha Linh dữ vậy? Mà trong khi nó thì là ngoài đạo, mà chồng nó cũng ngoài đạo, chợ nó lại đạo nha. Không rồi nó bảo chứ, trời ơi sao mày cha Linh, sao mày cha Long còn mềm, sao mày Linh dữ vậy? Cái bà chứ phải khi nào mày xuống thì làm chứng đi. Nó bảo chứ, ở vậy khi nào nó xuống mà nó có cái gì có hoài mà nó tặng nó xuống.
Bây giờ cũng cho phép chúng ta nghe những câu chuyện mà bộ mặt thế gian đang qua đi, bộ mặt của cặp vợ chồng tính ly dị rồi cuối cùng rút đơn để mà sống lại với nhau, bộ mặt của một em bỏ nhà ra đi và lầm lỡ như vậy rồi cuối cùng cũng đã tìm được một chốn nương tựa, bộ mặt của một ông già 85 rớt xuống tưởng rằng nằm xe lăn hoặc là bại liệt suốt đời và đứng đây làm chứng, bộ mặt của một người chị em mà người chồng mình không có đạo say sưa nhộn nhẹt như thế, bây giờ bộ mặt của anh ấy đã quay, đã thay đổi đi, rồi bộ mặt của những đứa con mà đạo gà cũng đã thay đổi đi, bộ mặt của một người đàn ông mà lần suối kiên trì như vậy và nó là con chỉ tín thác vào chú, những bộ mặt ấy đang được biến đổi. Bộ mặt thế gian này đang qua đi, nhưng bộ mặt của con cái Chúa thì đang được biến đổi. Bộ mặt của giáo điểm tin mừng này cũng đang được biến đổi. Có lẽ một phần lớn là nhờ những cái máy mà chúng ta gửi đến năm trong này là lòng thương xót Chúa để tặng cho cái cô mà chồng nó rút đơn, không phải ra rút đơn nhé. Rồi, con gửi tặng cho đứa con gái của con nhé, để cho nó nghe. Rồi con gửi tặng cho đây. Tặng cho em, rồi tặng cho con, rồi gửi tặng cho con một máy nữa, một tặng gia đình của lòng thương xót, gửi tặng cho anh bạn để anh tặng lại cho cái người nào mà anh cảm thấy là đang cần nhất, đang khó khăn nhất, và ông tặng cho bà con không?
Dạ, con.
Tặng cho bà nhé. Rồi cho bà có tay thương chị em. Rồi con, rồi con từ lòng thương xót xuống máy tặng. Bộ mặt thế gian đang qua đi, tiền bạc cũng qua đi, chức tước địa vị cũng qua đi, nhưng bộ mặt của lòng Chúa thương xót không bao giờ qua đi. Những người đến giáo điểm tin mừng này thấy bộ mặt giáo điểm tin mừng này đang được biến đổi dần dần. Chúa đang mỗi ngày mỗi thêm ơn, và những chứng nhân này là rõ ràng là bằng chứng cho thấy rằng đây là đất lành, đây là đất thiêng, đây là nơi Chúa chọn, đây là nơi Chúa gọi con người ta đến để Chúa thiêng giáng phúc, để cho mỗi một người trở về. Ta cũng làm cho bộ mặt của xã hội này được biến đổi, ta làm cho bộ mặt của khu phố, bộ mặt của xóm làng, của ấp xã chúng ta được biến đổi. Nếu anh chị em về mà giữ vệ sinh sạch sẽ trong khu xóm của mình, nếu anh chị em về giữ trật tự trong khu xóm của mình, nếu anh chị em về mà cầu nguyện giúp cho những tệ nạn xã hội được giảm bớt đi, nếu anh chị em về làm cho những người theo đạo gà, những người theo đạo bài họ được quay trở về với đạo của lòng thương xót, thì đá gà thì bị đánh bài, hoặc là đạo yêu hoặc là đạo đánh vợ, thì thưa chị em, đúng là bộ mặt thế gian này đang được biến đổi, bộ mặt xã hội này đang được biến đổi, bộ mặt của giáo điểm tin mừng này đang được biến đổi. Và anh chị em nhìn thấy một bộ mặt rất là đặc biệt, người bà cụ lên lên, bà đứng lên, bà đứng lên, bà đứng lên, bà đứng lên, bà chỉ nói cho mọi người thôi, cho mọi người đây. Rồi bà cụ quay xuống, là cho bà cụ vừa cái gậy. Rồi bà cụ quay xuống, quay xuống, bà cụ tên là gì?
Bà hát
này, bà hát được bao nhiêu tuổi?
Năm nay con được 68.
Rồi bộ mặt của bà đang bị gì mà làm cho bà bị mấy cục khối u trên mặt?
Con chẳng biết. Con lên cả mấy năm nay rồi mà con bị chữa cũng chẳng bỏ được, chẳng bỏ được. Rồi có lòng thương xót này thì con mới đi được một bữa, đi bữa này là bữa thứ hai mà phải đi nhờ người dắt đi, chứ nhà con cũng chẳng có ai đi mà dắt con đi đường, đỡ con đi một đường, đi đường đi ra kia con trả hết chỗ nào hơi cao, chỗ nào hơi thấp mà con bước xuống thì con xin cha và mẹ cho con.
Một cái máy phương phục để tặng cho bạn hát nha. Về và nghe những bài hát để bà biết hát ca ngợi lòng thương xót Chúa. Anh chị em nhìn khuôn mặt của bà, tôi thấy những khối u nằm trên mặt của bà. Bà bước lên cho mọi người thấy được không? Bà bước lên được không nào? Bà bước lên được không? Rồi, đấy bà bước lên bước lên gái, đấy cho bước lên bước lên bước lên gái, đấy bà bước lên. Đấy, thương xem chúng ta thấy hai bộ mặt không? Hai bộ mặt thôi, một bộ mặt của con mấy tuổi?
Con 26 tuổi.
26 tuổi, con làm gì ở đâu?
Dạ, con ở hôm nay, con cũng giúp kinh doanh của gia đình.
Con thấy một bộ mặt 26 tuổi, còn bộ mặt bạn này 60 mấy tuổi, 62 tuổi, 26 và 62. Con thấy hai bộ mặt. Thế mà, cuộc đời này, anh Dân thấy bộ mặt của con người chúng ta, có ai giống chắc chắn là bà ngày xưa bà 26 tuổi có khi bà còn đẹp hơn con bé 26 này không chừng, đúng không? Và con bé 26 này có dám thấy gì là nó cứ bái tay đẹp như thế này mà không biết mà một ngày nào đó 62 tuổi nó cũng như bà này không? Không ai biết được đâu. Hãy nhìn kỹ đi thưa anh chị em, bộ mặt thế gian ta qua đi, bộ mặt mỗi người chúng ta cũng biến đổi, nhưng bộ mặt của lòng Chúa thương xót mãi mãi tồn tại. Lòng thương xót Chúa không bao giờ đổi thay, chỉ xót thương và xót thương mà thôi. Amen.